Lãnh đạo Việt Nam và Nhật Bản hôm 31 tháng 5 đồng ý tăng cường hợp tác về quốc phòng và an toàn hàng hải, cũng như cùng bày tỏ quan ngại về hành động của Trung Quốc ở Biển Đông theo AP. Trong chuyến thăm xứ sở mặt trời mọc, Chủ tịch Việt Nam Trần Đại Quang và Thủ tướng Shinzo Abe đồng ý tăng cường hợp tác quốc phòng trong các lĩnh vực như huấn luyện và cung cấp thiết bị quân sự. AP dẫn một tuyên bố chung sau cuộc hội đàm giữa hai nhà lãnh đạo, theo đó kêu gọi phi quân sự hóa Biển Đông và cảnh báo về bất kỳ hành động đơn phương nào nhằm thay đổi hiện trạng của vùng biển tranh chấp này. Tin cho hay Việt Nam đặc biệt quan ngại về nỗ lực của Trung Quốc nhằm thiết lập chủ quyền đối với các hòn đảo ở Biển Đông. Nhật Bản hiện cũng có tranh chấp lãnh hải với Trung Quốc nhưng là ở biển Hoa Đông. Hãng tin Kyodo nhận định rằng việc củng cố hợp tác với Việt Nam là bước đi quan trọng trong bối cảnh chính quyền của ông Abe đang thúc đẩy chiến lược về một vùng Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương tự do và rộng mở nhằm chống lại ảnh hưởng về hàng hải của Trung Quốc trong khu vực. Ông Quang và Thủ tướng Abe cũng đồng ý tăng cường hợp tác về kinh tế, thương mại và năng lượng. Chủ tịch Việt Nam công du tới Nhật nhân dịp hai nước kỷ niệm 45 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao. Hôm 30 tháng 5, Nhật Hoàng Akihito đã chào đón ông Quang trong buổi yến tiệc có thể là cuối cùng trước khi ông thoái vị vào tháng 4 năm sau, theo Kyodo.
Bộ Công an Việt Nam mới công bố lệnh truy nã đối với ông Vũ Đình Duy, nguyên Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Hóa dầu và Sơ sợi dầu khí PVTEX, người bị cáo buộc cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và tội nhận hối lộ. Quyết định này được công bố vào chiều ngày 31 tháng 5, sau khi ông Duy bất ngờ xuất hiện trong một phiên tòa xét xử các bị cáo tham gia vào vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh tại Đức hồi đầu tháng này. Sau ông Trịnh Xuân Thanh và ông Phan Văn Anh Vũ, biệt danh là Vũ Nhôm, ông Duy là nhân vật được chú ý tiếp theo hiện đang ở nước ngoài với lý do đi chữa bệnh và bị nhà nước Việt Nam truy nã. Lệnh truy nã ông này được đưa ra trong bối cảnh Bộ Chính trị vừa ký quy định 01 cho phép Ủy ban Kiểm tra về Tham nhũng có quyền yêu cầu cấm xuất cảnh đối với đảng viên có dấu hiệu tham nhũng và có biểu hiện bỏ trốn. Thông báo của Bộ Công an nói, ông Duy đã làm đơn xin đi nước ngoài chữa bệnh và vắng mặt tại cơ quan kể từ cuối tháng 10 năm 2016. Sau khi xác minh, cơ quan điều tra kết luận bị can Vũ Đình Duy đã bỏ trốn. Thông báo của Bộ Công an cho biết sau hơn 18 tháng. Tiến sĩ Hà Hoàng Hợp, một chuyên gia phân tích chính trị thời sự Việt Nam của Viện Nghiên cứu Đông Nam Á ở Singapore nhận xét với VOA.
Vũ Đình Duy xin đi chữa bệnh mà Trịnh Thanh thì là tự nhiên là đi thôi, cũng là đi chữa bệnh. Sau khi đó thì mới có lệnh truy nã nó. Và mình biết là nó đi nước ngoài thì đấy không phải là nó bỏ trốn.
Ông Vũ Đình Duy, 43 tuổi, bị quy trách nhiệm trong những thất thoát thua lỗ của PVTEX. Ông từng giữ các chức vụ Phó Giám đốc Sở Công Thương Hải Phòng, Phó Cục trưởng Cục Kỹ thuật An toàn và Môi trường Công nghiệp thuộc Bộ Công Thương và làm Tổng Giám đốc PVTEX từ tháng 7 năm 2009 cho đến tháng 2 năm 2014. Báo cáo tổng kết năm 2015 của PVTEX cho thấy công ty này đã thua lỗ 1.255 tỷ đồng. Xuất hiện trong tư cách làm nhân chứng tại phiên tòa thượng thẩm ở Berlin, Đức hôm 7 tháng 5, ông Duy cho biết ông là anh em họ hàng với ông Trịnh Xuân Thanh, biết nhau từ bé và có cùng thời gian làm lãnh đạo ở hai cơ quan thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và cùng là lãnh đạo của hai đơn vị thuộc Bộ Công Thương, theo BBC. Vẫn theo lời khai của ông Duy, sau khi ông Trịnh Xuân Thanh rời khỏi Việt Nam vào tháng 7 năm 2016, thì ông Duy cũng ra khỏi Việt Nam 3 tháng sau và cả hai đã gặp nhau tại Berlin. Một ngày trước khi lệnh truy nã ông Vũ Đình Duy được công bố, Bộ Chính trị Việt Nam ra quyết định số 01 quy định trách nhiệm và thẩm quyền của Ủy ban Kiểm tra trong công tác phòng chống tham nhũng. Quy định này được cho là giúp tăng quyền cho cơ quan chống tham nhũng, trong đó có quyền yêu cầu cấm xuất nhập cảnh đối với đảng viên có dấu hiệu phạm tội và bỏ trốn. Tuy nhiên, theo nhận định của một số nhà phân tích, cấm xuất cảnh là một thủ thuật nhỏ đầy bất ổn và không hiệu quả đối với một tệ nạn đã trở thành quốc nạn như tham nhũng. Tiến sĩ Hà Hoàng Hợp nói.
Cái quyền mà cấm một người công dân xuất cảnh hay là nó được quy định ở trong cái bộ luật. Quyền đấy là cái quyền không nhỏ. Cái đấy là một trong những quyền cơ bản của công dân. Thế nhưng mà đảng mà cấm như thế thì mà cấm đảng viên như thế thì trong trường hợp mà người ta nghe lời cái điều lệ của đảng mà người ta bảo tôi không đi nữa, thế nhưng người ta vẫn còn cái quyền của công dân mà người ta vẫn đi được. Thế thì đảng cấm thế là cấm thế nào? Cấm như thế tức là một, nếu mà nhìn từ góc độ pháp lý của Việt Nam là không đúng luật. Thứ hai mà có cấm được thì người ta vẫn có quyền đi, là bởi vì người ta là công dân, ngoài cái việc chuyện người ta là đảng viên còn có công dân ạ.
Ra nước ngoài chữa bệnh đã trở thành một hiện tượng của năm 2016 khi nhiều cán bộ đảng viên bị chiến dịch chống tham nhũng của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhắm tới lần lượt đi ra khỏi Việt Nam. Một nhà vận động cho xã hội dân sự tại Việt Nam, tiến sĩ Nguyễn Quang A cho rằng đây là một điều gay cấn trong một chế độ lấy việc quản lý con người làm trung tâm. Ông nói thêm:
thì lẽ ra chẳng cần phải quản lý gì cả, các nước không có ai người ta quản lý một người làm một cái doanh nghiệp nào đi nơi nào thế nào cả. Lẽ ra người ta phải giải quyết những vấn đề phạm tội hoặc những vấn đề tham nhũng bằng những phương pháp khác, thì người ta dùng cái phương pháp tức là quản lý cái người dưới quyền của mình, để muốn khi đi ra thì phải được phép thì mới đi. Đấy là một thực sự là một sự vi phạm nhân quyền rất là cắn trợn. Tuy nhiên nó không thẳng có hiệu quả gì cả.
Trong lúc công luận tranh cãi sôi nổi, bày tỏ cả bức xúc lẫn hứng khởi theo dõi các diễn tiến rượt đuổi gay cấn như trong phim giữa ban lãnh đạo đảng và các đảng viên đi chữa bệnh ở nước ngoài, mà nổi bật nhất là vụ Trịnh Xuân Thanh, thì các nhà phân tích cho rằng các lãnh đạo đảng và nhà nước Việt Nam bị lúng túng trong việc xử lý những người bị cho là quan tham này, từ đó dẫn đến dễ phạm sai lầm như hành động bị Đức cáo buộc là bắt cóc ông Thanh. Theo tiến sĩ Hà Hoàng Hợp, hành động này sẽ khiến Việt Nam phải chịu những hậu quả tai hại theo quy định của luật pháp quốc tế.
Hải quân Mỹ hôm 30 tháng 5 thông báo Việt Nam là một trong 26 quốc gia sẽ tham gia cuộc thảo dượt hải quân vành đai Thái Bình Dương RIMPAC ít ngày sau khi rút lại lời mời Trung Quốc vì Bắc Kinh quân sự hóa Biển Đông. Đây là lần đầu tiên Việt Nam tham dự cuộc diễn tập đa quốc gia, dự kiến diễn ra ở Hawaii và miền Nam California từ ngày 27 tháng 6 đến mùng 2 tháng 8. Theo thông cáo của Hải quân Mỹ, 47 tàu chiến, 5 tàu ngầm, hơn 200 máy bay và 25.000 quân nhân sẽ xuất hiện tại sự kiện quy mô lớn được tổ chức 2 năm một lần. Tuần trước, Hải quân Mỹ rút lại lời mời Trung Quốc tham gia cuộc thảo dượt mà nước này đã từng dự năm 2014 và 2016 vì các hành động của Bắc Kinh ở Biển Đông. Sau đó, Bộ Quốc phòng Trung Quốc nói rằng Hoa Kỳ đã phớt lờ sự thật và làm dùm beng cái gọi là quân sự hóa Biển Đông, và lấy đó là cái cớ để không mời Trung Quốc. Trong khi đó, phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng Mỹ nói rằng hành động của Trung Quốc ở vùng biển mà Việt Nam cũng tuyên bố chủ quyền trái với các nguyên tắc và mục đích của RIMPAC. Hải quân Mỹ cho biết rằng RIMPAC mang lại cơ hội huấn luyện độc đáo nhằm thúc đẩy và duy trì mối quan hệ hợp tác mang tính sống còn để đảm bảo an toàn của các tuyến đường biển và an ninh tại các đại dương trên thế giới. Ngoài Việt Nam, còn có nhiều nước châu Á khác cũng tham dự cuộc diễn tập hải quân được coi là lớn nhất thế giới do Mỹ tổ chức như Nhật Bản, Hàn Quốc và Philippines, các đồng minh quân sự của Hoa Kỳ. Trong một diễn biến khác liên quan tới Biển Đông, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng hôm 31 tháng 5 nói rằng cuộc huấn luyện bắn đạn thật của Trung Quốc ở Hoàng Sa gần đây đã xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam. Việt Nam yêu cầu Trung Quốc chấm dứt và không để tái diễn các hoạt động tương tự tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, tôn trọng nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai nước cũng như luật pháp quốc tế, không có hoạt động gây căng thẳng gia tăng làm phức tạp tình hình ở khu vực, bà Hằng nói. Đô đốc Philip Davidson, một quan chức hải quân cao cấp của Mỹ, từng nói với các nhà lập pháp nước này rằng Trung Quốc hiện đủ mạnh để có thể thâu tóm vùng biển tranh chấp với nhiều nước và chỉ có một cuộc xung đột vũ trang mới có thể ngăn chặn điều này.